Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022. Tại Trung Quốc, bất chấp làn sóng chống chính sách Zero Covid, Bắc Kinh khẳng định cuộc chiến sẽ thành công. Ukraine cảnh báo về những vụ oanh kích mới của Nga vào lúc tuyết bắt đầu rơi. Tổng thống Macron tiếp đồng nhiệm Kazakhstan nhằm gia tăng ảnh hưởng của Pháp và Liên Âu tại Trung Á. Mỗi ngày một sự kiện, biểu tình tại Trung Quốc phản đối chính sách Zero Covid, Bắc Kinh thất bại trong chính sách tuyên truyền. Theo dòng thời sự, Qatar 2022 quả bóng tròn thu hút sự chú ý hơn là thất bại của FIFA chống tham nhũng. Thưa quý vị, hai ngày, làn sóng phản đối chống chính sách Zero Covid diễn ra tại nhiều thành phố ở Trung Quốc. Hôm nay ít nhất hai người biểu tình bị bắt giữ tại Thượng Hải. Cơ quan kiểm duyệt xóa vết tích các cuộc xuống đường với những khẩu hiệu đòi tự do và chấm dứt các đợt phong tỏa nghiêm ngặt. Bắc Kinh khẳng định quyết tâm áp dụng chính sách chống dịch triệt để đến cùng cho đến khi thành công. Thanh Hà cho biết thêm.
Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định quyết tâm áp dụng chính sách chống dịch triệt để đến cùng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm nay nhấn mạnh, dưới sự dẫn dắt của Đảng và sự đồng lòng của nhân dân Trung Quốc, cuộc chiến chống COVID sẽ là một thắng lợi. Quan chức này đồng thời lên án một số người đã cố tình gắn liền vụ hỏa hoạn tại một chung cư ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương cuối tuần qua với chính sách chống dịch của Trung Quốc. Vụ hỏa hoạn nói trên hôm 26 tháng 11 đã làm 10 người thiệt mạng và là điểm khởi đầu làm rộ lên làn sóng phản đối chính sách y tế nghiêm ngặt tại Trung Quốc. Liên tục được áp dụng từ 3 năm nay, từ Thượng Hải, các cuộc xuống đường đã diễn ra suốt đêm qua, thông tín viên RFI Leo Sierra có mặt tại chỗ tường thuật.
La manifestation a commencé avec quelques personnes rassemblées rue Urumqi.
Cuộc biểu tình đã bắt đầu khi một vài người tập hợp trên đường Urumqi, ngay ở trung tâm Thượng Hải. Họ đặt hoa và nến tưởng nhớ nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở thủ phủ Tân Cương. Thế nhưng thông tin đã lan rộng trên các mạng xã hội, đông đảo thanh niên đã tập hợp về đây ngay trong đêm qua, và càng đông người thì lại càng có nhiều khẩu hiệu mang màu sắc chính trị. Mới đầu chỉ là những khẩu hiệu chống chính sách Zero Covid. Rồi mọi người hát quốc ca, một bài ca cách mạng, kêu gọi vùng lên đối với những ai không muốn làm nô lệ. Nhưng rồi khi một số người hô to đòi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chức, thì đám đông đã hô vang khẩu hiệu này. Một số người tại đây tỏ ra xúc động. Một cuộc biểu tình với quy mô như vậy thật là hãn hữu tại Trung Quốc. Lần đầu tiên từ sau 9 năm công tác tại đây, tôi mới chứng kiến cảnh tượng này. Điều đó cho thấy dân tình đang bức xúc đến mức độ nào, đặc biệt là đối với giới trẻ, trước những biện pháp chống dịch Zero Covid nghiêm ngặt mà Trung Quốc cho áp dụng triền miên.
Liu Xira, Shanghai, RFI.
Còn tại thủ đô Bắc Kinh, hôm qua hơn 400 thanh niên Trung Quốc đã tập hợp gần con sông Lạng Mã với khẩu hiệu "Chúng ta tất cả đều là người Tân Cương". Trên các mạng xã hội Trung Quốc sáng nay, các từ khóa như sông Lạng Mã hay là đường Urumqi đều đã bị xóa. Các cảnh sát Thượng Hải từ chối xác nhận với hãng tin Pháp AFP vào sáng nay về số người bị câu lưu. Một phóng viên của kênh truyền hình Anh BBC bị công an bắt giữ và đánh đập. Nhân dân Nhật báo số ra ngày hôm nay tuy không kêu gọi chấm dứt chính sách Zero Covid nhưng đã đăng một bài viết cảnh báo trước những nguy cơ tê liệt và một sự mệt mỏi do các đợt phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch gây nên.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, hôm qua, Canada thông báo một lộ trình chiến lược mới tại vùng châu Á-Thái Bình Dương cho 10 năm sắp tới. Theo đó, Ottawa dành một ngân quỹ trị giá 2,3 tỷ đô la Canada đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, môi trường cũng như là quân sự trong khu vực. Ottawa mong muốn nâng tầm để trở thành một đối tác thực thụ và đáng tin cậy trước Trung Quốc. Thông tin viên Pascal Gericola tại Quebec cho biết cụ thể.
Au Canada, un emploi sur six dépend des exportations. Voilà pourquoi ce pays
tại Canada, một phần sáu số việc làm phụ thuộc vào xuất khẩu. Đây là lý do vì sao Canada muốn thắt chặt nhiều hơn các mối liên hệ thương mại với Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia trong những năm sắp tới, qua việc khuyến khích các doanh nghiệp tại đây mở rộng hơn nữa các hoạt động. Nguồn tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, đổi mới công nghệ nằm trong số những lĩnh vực được nhắm tới. Chính phủ còn dự tính đầu tư hàng chục triệu euro để hỗ trợ một số nước bảo vệ trước nguy cơ mực nước biển dâng lên, theo như giải thích của bà Marie Angie, Bộ trưởng Ngoại thương Canada. Bà nói, xin trích, nhu cầu về cơ sở hạ tầng, nhất là cơ sở hạ tầng xanh là rất lớn. Điều đó sẽ cho phép các cơ sở hạ tầng có khả năng chống chọi tốt hơn trước hiện tượng biến đổi khí hậu. Chẳng hạn tại Philippines, một trong số các quốc gia trong khu vực, họ muốn có nhiều hỗ trợ hơn qua việc cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi, hết lời dẫn. Từ lâu, chỉ chú trọng vào Trung Quốc, Canada giờ đánh giá rằng đối tác này không tuân thủ luật chơi. Đó là lý do tại sao một khu trục hạm thứ ba của Canada sẽ sớm vòng qua Ấn Độ Dương và quân đội Canada sẽ tăng cường hiện diện trong khu vực. Ngoại trưởng Canada bà Melanie Joy tuyên bố, chúng tôi giờ đã có một khuôn khổ làm việc rõ ràng vào lúc chúng tôi sẽ phải đàm phán với chính phủ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó bằng con đường ngoại giao, bởi vì ngoại giao là thế mạnh của chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi cũng sẽ cứng rắn. Hơn nữa, Ngoại trưởng Canada sẽ thảo luận về vấn đề Trung Quốc nhân cuộc gặp của bà với các đồng nhiệm trong khối NATO những ngày sắp tới.
Pascal Biricola, Québec, RFI.
Về tình hình chiến sự Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối hôm qua lại cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch cho những vụ oanh kích mới, đồng thời kêu gọi các lực lượng vũ trang và người dân chuẩn bị đối phó với một tuần lễ căng thẳng mới vì thiếu điện trong bối cảnh thời tiết lạnh giá. Một phát ngôn viên của quân đội Ukraine cho biết một tàu chiến của Nga có khả năng bắn tên lửa hành trình gần đây đã được triển khai tới Biển Đen với tên lửa loại Kalibr. Các lời cảnh báo trên được đưa ra vào lúc tuyết bắt đầu rơi xuống thủ đô Kiev và vùng miền Trung và thời tiết trở nên lạnh giá. Thông tin viên đài RFI Stefan Siohan tại Kiev tường thuật.
Une couche de neige épaisse de 10 cm s'est déposée dimanche sur la capitale ukrainienne.
Một lớp tuyết dày 10 cm đã rơi xuống thủ đô Ukraine vào hôm qua Chủ nhật, trong khi ở tất cả các quận, tình trạng điện bị cúp vẫn tiếp diễn, khiến Kiev chìm vào bóng tối từ buổi chiều. Các nhà sản xuất điện Ukraine ước tính rằng họ hiện đáp ứng được 80% nhu cầu của người dân, nhưng do thời tiết lạnh, lượng tiêu thụ trong nước ngày càng tăng, khiến mạng lưới điện chịu nhiều áp lực. Trong bối cảnh đó, công ty quản lý điện tại thành phố Kiev ước tính rằng người dân thủ đô được cấp điện trong khoảng 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nhưng chính quyền đang kêu gọi người dân hạn chế mức tiêu thụ càng nhiều càng tốt. Với nhiệt độ sẽ ở mức âm trong cả tuần, tình hình hệ thống sưởi và nước cần được đặc biệt theo dõi. David Arakamia, lãnh đạo phe dân biểu ủng hộ Tổng thống tại Quốc hội, một cộng sự viên thân cận của ông Volodymyr Zelensky, cho biết hôm qua rằng chính quyền và quân đội đang chuẩn bị cho điều mà ông gọi là một tuần lễ rất khó khăn, dự đoán các cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga vào những cơ sở hạ tầng năng lượng vẫn còn hoạt động được.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Về phía Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc đang xem xét đề xuất của hãng Boeing về việc cung cấp cho Ukraine những đầu đạn nhỏ chính xác, giá rẻ, được gắn vào các loại tên lửa sẵn có, cho phép Kiev tấn công tận phía sau các phòng tuyến của Nga, Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Theo hãng tin Reuters, trích dẫn nhiều nguồn tin trong ngành, hệ thống do Boeing đề xuất mang tên bom có đường kính nhỏ phóng từ mặt đất. Đây là một trong khoảng hơn một nửa chục kế hoạch đưa vũ khí mới vào sản xuất để cung cấp cho Ukraine và các đồng minh Đông Âu của Hoa Kỳ. Hệ thống này có thể được giao sớm nhất vào mùa xuân năm 2023, theo một tài liệu được Reuters và ba người thông thạo kế hoạch đọc được. Nó kết hợp loại bom có đường kính nhỏ GBU-39 được lắp vào một tên lửa M-26. Cả hai loại này đều rất phổ biến trong kho vũ khí của Hoa Kỳ. Các dàn phóng pháo phản lực cấp cho Ukraine gần đây chẳng hạn, như hệ thống MLX-270 và hệ thống cơ động cao HIMARS M-400-142 đều có thể sử dụng loại tên lửa mới. Mặc dù Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu cung cấp tên lửa ATACMS có tầm bắn 185 dặm, tức là 297 km cho Ukraine, thế nhưng tầm bắn 94 dặm, tức 150 km của loại pháo phản lực mới, sẽ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự có giá trị, từng nằm ngoài tầm với của lực lượng Kiev.
Hôm nay, Điện Kremlin bác thông tin chuẩn bị rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đồng thời khẳng định nhà máy điện hạt nhân này vẫn luôn dưới sự kiểm soát của Nga. Tuyên bố này được đưa ra vào lúc trước đó một hôm, ông Petro Kotan, chủ tịch tập đoàn năng lượng Energoatom của Ukraine, trên kênh truyền hình nhà nước nói rằng Kiev nhận được nhiều thông tin từ trước hết là từ các kênh truyền thông của Nga, cho thấy có nhiều dấu hiệu quân Nga có thể đang chuẩn bị rời nhà máy. Theo quan chức này, trong hoàn cảnh hiện nay, nên để cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA kiểm soát nhà máy. Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters, một cuộc rút quân như thế rất có thể là một sự thay đổi quan trọng trong vùng Zaporizhzhia, đông nam đất nước. Tại đây, đường chiến tuyến hầu như không dịch chuyển từ nhiều tháng qua. Nga và Ukraine liên tục đổ lỗi cho nhau trong các cuộc oanh kích xung quanh nhà máy, làm dấy lên nỗi lo một thảm họa hạt nhân khác. Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev sẽ công du Paris trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 nhằm tăng cường mối quan hệ song phương. Paris nhân cuộc gặp này muốn thúc đẩy chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Pháp và Liên hiệp châu Âu tại vùng Trung Á nhằm cạnh tranh với Mỹ, Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
Vừa tái đắc cử, ông Tokayev đã chọn Paris làm điểm công du nước ngoài thứ hai, một ngày sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào hôm nay. Theo Phủ Tổng thống Pháp, cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Pháp và Kazakhstan sẽ mang một mục tiêu chính trị và chiến lược. Đôi bên mong muốn củng cố mối quan hệ, mở rộng đối thoại giữa hai nước trong bối cảnh khó khăn cho các nước Trung Á. Theo Điện Élysée, Paris muốn khẳng định với các đối tác Trung Á, mối quan tâm mà Pháp dành cho khu vực này hiện đang bị kẹp giữa Nga và Trung Quốc và đang có nhu cầu mở rộng thêm nhiều quan hệ đối tác mới. Pháp và Kazakhstan đã có một mối quan hệ đối tác từ năm 2008. Trong cuộc gặp ngày mai, hồ sơ Ukraine đặc biệt chiếm một vị trí quan trọng. Bên cạnh đó, nhiều thỏa thuận kinh tế dự trù cũng sẽ được ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải và đầu tư cơ sở hạ tầng, do việc Kazakhstan nắm giữ một vai trò ngày càng lớn trong lưu thông hàng hóa giữa châu Âu và Trung Quốc. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, chuyến đi Paris này của ông Tokayev diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến công du nước Pháp của Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
Liên quan đến giải cúp bóng đá thế giới Qatar 2022, Brazil tìm đường vào vòng 1/8 dù thiếu Neymar, còn Bồ Đào Nha của Ronaldo muốn trả thù Uruguay.
Trong trận thi đấu sớm vào hôm nay 28 tháng 11 tại cúp bóng đá thế giới Qatar, trong bảng G, đội tuyển Serbia đã để Cameroon thủ hòa 3-3 sau khi dẫn trước 3-1. Tuy nhiên, sự kiện mà giới hâm mộ chờ đợi chính là trận thư hùng giữa đội bóng Nam Mỹ Brazil và đội tuyển Thụy Sĩ. Một trận thứ hai được đón chờ là trận Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo gặp Uruguay của Luis Suarez, một trận đấu có dáng vẻ một cuộc phục hận. Đối với Brazil, trận đấu hôm nay khởi đầu bằng một thất lợi, không có ngôi sao Neymar bị chấn thương trong trận đấu với Serbia. Thế nhưng, huấn luyện viên Tite vẫn lên tiếng trấn an. Neymar là một ngôi sao, một cầu thủ có tài năng, nhưng chúng tôi thường trông đợi vào tất cả các cầu thủ của mình. Tuyên bố vừa rồi không sai, vì ngoài Neymar, Brazil còn có một loạt tiền đạo, với nào là Richarlison, Rafinha, nào là Vinicius và Rodrigo. Tuy nhiên, hiệu năng của giàn công này cần được chứng minh trước Thụy Sĩ. Biết rằng một chiến thắng của Brazil sẽ đồng nghĩa với việc sớm giành quyền vào vòng 1/8. Có điều là Thụy Sĩ năm nay không còn là đội lót đường. Về phần đội tuyển Bồ Đào Nha ở bảng H, các đồng đội của Cristiano Ronaldo sẽ rộng cửa bước vào vòng 1/8 nếu giành chiến thắng trước Uruguay. Bồ Đào Nha đã thắng trong đầu đớn trước Ghana ở trận mở màn, sẽ phải xuyên thủng pháo đài của Uruguay, đội bóng đã chặn bước tiến của Bồ Đào Nha với chiến thắng 2-1 ở vòng 1/8 tại World Cup 2018 ở Nga. Trong ngày thi đấu hôm qua, bên bờ vực bị vỡ trận, Đức rốt cuộc vẫn sống sót sau trận hòa trước Tây Ban Nha 1-1. Riêng đối với đội Bỉ, khác xa với quá khứ huy hoàng gần đây, Bỉ có thể run sợ trước nguy cơ bị loại sau khi bị Maroc trừng phạt 2-0.
Sau đây là các phần tin khác.
Hơn 700 tù nhân đã được trả tự do sau thắng lợi của đội tuyển bóng đá quốc gia Iran. Thứ Sáu vừa qua, đội bóng đá quốc gia Iran đã thắng đội tuyển xứ Wales 2-0, và để đánh dấu sự kiện này, Tehran trả tự do cho 709 tù nhân. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi, nếu như thắng được đội tuyển quốc gia của Mỹ, thì sẽ có thêm bao nhiêu tù nhân Iran nữa hy vọng được ân xá?
Europol phá vỡ mạng lưới buôn ma túy lớn chưa từng có. Theo thông báo từ Europol ngày hôm nay, tổng cộng có 49 nghi can đã bị bắt giữ và 30 tấn cocaine đã được tịch thu trong mạng lưới buôn ma túy từ Dubai đến châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, biện pháp phòng dịch COVID-19 bị phản đối, phải chăng Bắc Kinh thất bại trong chính sách tuyên truyền?
Giọt nước làm tràn ly, Urumqi liệu có phá vỡ bức tường thành kiên cố chống COVID-19 của Bắc Kinh hay không? Hơn một tháng sau đại hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc bất ngờ phải đối mặt với một làn sóng phẫn nộ bùng lên từ ba ngày qua. Tại hàng chục các thành phố lớn, từ Thượng Hải đến Bắc Kinh hay Quảng Châu, Trùng Khánh, người biểu tình đòi tự do đi lại, đòi chấm dứt các đợt phong tỏa không hồi kết. Công luận Trung Quốc thức tỉnh khi thấy là cả thế giới đã hoạt động trở lại bình thường, chỉ riêng có nước đông dân nhất địa cầu từ gần 3 năm qua vẫn bị một con siêu vi khống chế. Cộng đồng quốc tế ngạc nhiên trước làn sóng phẫn nộ này từ một phần công luận Trung Quốc, và kèm theo đó là câu hỏi, nguyện vọng tự do này có là một mối đe dọa đối với Đảng Cộng sản hay không? Chuyên gia về Trung Quốc, ông Philippe Lecor, thuộc trường cao đẳng thương mại của Pháp Essex và Harvard Kennedy School, cho rằng trước hết, tình trạng bất mãn đã âm ỉ trong xã hội Trung Quốc từ cuối 2019 tới nay, chủ trương chống dịch triệt để của Bắc Kinh. Và người chịu trách nhiệm đầu tiên là Tập Cận Bình đã đẩy hàng chục triệu dân Trung Quốc vào tình cảnh như những tù nhân bị giam lỏng và biến nhiều tỉnh thành thành những nhà tù lớn nhất trên thế giới. Bất mãn của công luận Trung Quốc vì chính sách chống dịch triệt để được áp dụng liên tục đã được ghi nhận qua các đợt phong tỏa ở Vũ Hán ngay từ những ngày cuối năm 2019, thế rồi tình trạng bực bội của dân chúng lại càng rõ rệt hơn nữa trong đợt phong tỏa nhiều tuần lễ hồi mùa xuân vừa qua ở Thượng Hải, ở khu công nghiệp lớn nhất tại Trung Quốc là Quảng Đông. Một số dân cư Thượng Hải tháng 3, tháng 4 vừa rồi đã bị bỏ đói. Gần đây hơn thì hình ảnh của những công nhân tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ở Trịnh Châu nổi loạn lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Cùng lúc mà các trận đấu nhân mùa cúp bóng đá thế giới 2022 ở Qatar, người dân Trung Quốc khám phá ra rằng trên sân cỏ, khán giả không đeo khẩu trang, các hoạt động du lịch thể thao ở mọi nơi đã trở lại bình thường, nhưng Trung Quốc vẫn là một ngoại lệ. Ở mọi nơi trên thế giới, những hàng rào chống dịch đều đã được dỡ bỏ, mọi người được tự do đi lại. Chỉ có người dân Trung Quốc là không được phép ra nước ngoài và vẫn phải khai báo ngay cả khi di chuyển trên đất nước họ. Nhịp sống hàng ngày của hàng chục triệu con người ấy vẫn còn tùy thuộc vào những kết quả xét nghiệm y tế. Vậy làn sóng phẫn nộ này liệu có thể trở thành một hiểm họa tiềm tàng đe dọa đến uy tín hay thậm chí sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? Tất cả các nhà quan sát đều trả lời là không, bởi vì đơn giản như bà Valérie Niquet, quỹ nghiên cứu chiến lược của Pháp ghi nhận, nếu cần chế độ Trung Quốc sẽ không ngần ngại đàn áp người biểu tình, không ngần ngại bịt miệng những tiếng nói chống đối. Nhưng có lẽ ông Tập Cận Bình đang trông thấy một mối nguy hiểm khác nằm ở những điểm khác nữa. Đầu tiên hết, đây là một thất bại ê chề của chính sách tuyên truyền mà từ lâu nay Bắc Kinh vẫn khai thác qua việc áp dụng triệt để chính sách chống COVID. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã muốn khẳng định có một giải pháp hay hơn, tốt hơn so với của các nước phương Tây về y tế. Kiểm soát và phong tỏa là những công cụ hiệu quả nhất kể cả trong mục tiêu này. Qua đó, Bắc Kinh muốn chứng minh thế thượng phong của một chế độ toàn trị đối với một mô hình dân chủ và tự do. Vậy một khi mà công luận Trung Quốc không còn bị ru ngủ, thì làm thế nào để giữ được uy tín cho Đảng và uy tín của chính ông Tập Cận Bình? Nhất là từ trước tới nay, cỗ máy tuyên truyền của Trung Quốc đã hô hào nhiều về những thành tích vượt bậc của các chiến dịch tiêm chủng, về những xét nghiệm hiệu quả và vaccine Trung Quốc. Vậy làm thế nào để đảo ngược được thế cờ? Một thế khó nữa của Trung Quốc là đích thân ông Tập Cận Bình đã mang hết uy tín của mình ra để áp đặt chính sách Zero Covid. Vậy làm thế nào để tìm được một ngõ thoát mà tránh để lãnh tụ tối cao này bị mất mặt hay phải nhìn nhận sai lầm? Trong những điều kiện đó, giới phân tích cho rằng chế độ Trung Quốc không sợ những người biểu tình Trung Quốc vì Đảng và Nhà nước có nhiều công cụ đàn áp trong tay. Điều mà ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản nước này lo sợ hơn cả có lẽ là một sự hoài nghi, là sự chán ngán, ngấm ngầm lan rộng trong số gần 1,5 tỷ dân tại nước đông dân nhất địa cầu.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nga nướng vũ khí trên chiến trường Ukraine, Việt Nam lo, thu hàng phỏng vấn ông Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân trực thuộc trường đại học New South Wales tại Úc. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề World Cup 2022, những ngôi sao về chiều vẫn có giá. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với theo dòng thời sự, Chi Phương trình bày chủ đề Qatar 2022, quả bóng tròn thu hút sự chú ý hơn là thất bại của FIFA chống tham nhũng.
Từ khi Qatar trúng thầu tổ chức World Cup 2022 vào năm 2010, đến khi giải đấu sắp diễn ra, nhiều lời kêu gọi tẩy chay đã được đưa ra vì lý do vi phạm nhân quyền của nước này, không chỉ trong cách đối xử với lao động nhập cư mà còn với cộng đồng LGBT. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức giải đấu, liên tục bị cáo buộc nhận hối lộ tham nhũng để trao quyền tổ chức World Cup cho một số nước. RFI xin giới thiệu bài phân tích đăng trên The Conversation của Daniel Hook, giảng viên tại Đại học University of Sussex, liên quan đến vấn đề tham nhũng tại FIFA.
Những cáo buộc về tham nhũng trong quá trình xét chọn nước chủ nhà đã được thảo luận rất nhiều. Tuy nhiên, với sức nóng của Qatar, những vụ tham nhũng đã được chứng minh và sự thất bại của FIFA trong việc cải cách tổ chức này sau đó có nguy cơ không thu hút được nhiều sự quan tâm. Các công tố viên Thụy Sĩ và Bộ Tư pháp Mỹ đã điều tra cáo buộc liên quan đến hành vi gian lận, lừa đảo và rửa tiền của những người trong nội bộ FIFA và có quan hệ với FIFA.
Các cuộc điều tra từ phía Thụy Sĩ đặc biệt xét đến hành vi gian lận, quản lý yếu kém và biển thủ quỹ của các quan chức cấp cao FIFA. Nhiều vụ xét xử đang diễn ra, một số người đã bị kết án. Mặc dù cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và phó chủ tịch Michel Platini đã được tha bổng, giám đốc điều hành bóng đá Qatar, bộ trưởng chính phủ Qatar, ông Nasser El-Khelaifi cũng đã được xử vô tội trong phiên tòa xét xử tham nhũng ở Thụy Sĩ.
Tư pháp Hoa Kỳ đã điều tra hành vi của các quan chức FIFA trong nhiều thập kỷ, tập trung vào việc phân phối bản quyền phát sóng giải đấu, hối lộ và rửa tiền. Hơn 50 bị cáo là cá nhân hoặc doanh nghiệp đã bị buộc tội hình sự, chủ yếu liên quan đến các cáo buộc hối lộ và rửa tiền. 4 tập đoàn và 27 người đã nhận tội với tội danh nêu trên.
Một số người đã bị kết án, một số khác thì đã được tha bổng. Một số vụ án đang diễn ra và phần lớn là các cá nhân phản đối việc dẫn độ sang Hoa Kỳ. Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 200 triệu đô la từ các tài khoản của các cựu quan chức có liên quan đến tham nhũng. Tư pháp Hoa Kỳ cũng cáo buộc 3 quan chức đã nhận hối lộ để trao quyền tổ chức World Cup cho Nga và Qatar. 2 trong số họ đã qua đời, còn vị quan chức thứ 3 là người Brazil Ricardo Teixeira thì không thể bị dẫn độ.
Ông Ricardo phủ nhận tất cả các cáo buộc, nhưng FIFA đã cấm tham gia vào World Cup vĩnh viễn do các cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến các giải World Cup ở Nam Mỹ. Những người trực tiếp tham gia vào chỉ đạo đấu thầu cho World Cup Qatar vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Ủy ban tối cao về chuyển giao và pháp lý Qatar đã lập luận rằng, mặc dù nhiều năm bị cáo buộc một cách sai trái, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng chứng minh rằng Qatar đã giành quyền tổ chức World Cup 2022 một cách phi đạo đức hoặc trái với các quy tắc đấu thầu chặt chẽ của FIFA.
Trên thực tế, không bao giờ có đồng thuận chung để định nghĩa tham nhũng là gì. Một thỏa thuận chính trị thông minh đối với người này, nhưng lại là một hành động tham nhũng đối với người khác. Tuy nhiên, có bốn điều để hiểu tham nhũng bắt đầu và kết thúc ở đâu.
Thứ nhất, tham nhũng là cố ý. Không ai vô tình tham nhũng. Tham nhũng không phải là một hành động quản lý yếu kém. Nó xảy ra vì mọi người muốn nó xảy ra. Thứ hai, tham nhũng liên quan đến một số loại hành vi lạm dụng. Để xác định hành vi lạm dụng bắt đầu và kết thúc ở đâu, chúng ta cần hiểu rõ các quy tắc để tham gia là gì. Chúng ta cần hiểu rõ mô tả cụ thể về công việc đó. Chỉ khi đó thì mới có thể chắc chắn rằng ai đã đi quá đà trong việc đưa ra quyết định. Thứ ba, tham nhũng liên quan đến quyền lực được giao phó. Quyền lực này có thể đến từ thùng phiếu của các chính trị gia hoặc từ sự bổ nhiệm đối với các công chức chẳng hạn như các quan chức FIFA. Cuối cùng đó là một số lợi ích cá nhân. Phải có đầu ra, có thể là tiền, danh tiếng hoặc hoàn thành yêu cầu nào đó. Nếu không thì sẽ không có chuyện tham nhũng. Tất cả bốn điểm trên đều có thể hoặc thực sự gây tranh cãi. Nhưng đối với những người đưa ra các điểm nói trên, họ vẫn đưa ra một khuôn khổ để hiểu những quy trình thường khá phức tạp. Qua việc sử dụng định nghĩa nêu trên, không có một hành vi rõ ràng nào chỉ ra trực tiếp mối liên hệ giữa cuộc đấu thầu Qatar và hành vi tham nhũng giành quyền tổ chức World Cup 2022. Thậm chí, có những bằng chứng là Qatar cũng như Nga, Brazil, Nam Mỹ và Đức đã đơn thuần tuân thủ các quy tắc và logic làm cơ sở cho các quy tắc đó.
Cựu luật sư của Hoa Kỳ, ông Michael Garcia, khi tiến hành điều tra độc lập về đạo đức đối với quy trình đấu thầu World Cup, đã chỉ ra rằng những người chỉ đạo quy trình đấu thầu của Qatar có thể đã đẩy các quy tắc đó đến giới hạn. Tuy nhiên, họ được cho là rất giỏi trong việc chơi trò chơi của FIFA. Các quy tắc có thể không phù hợp với mục đích hoặc bị phản đối về mặt đạo đức, nhưng không có nghĩa là Qatar có hành vi tham nhũng.
Theo các cuộc điều tra của Thụy Sĩ và Hoa Kỳ, nhiều đại diện của FIFA đã cố tình lạm dụng vị trí của họ hoặc quyền lực được giao phó để tư lợi. Tất cả bốn tiêu chí tham nhũng trên đều đã được đáp ứng trong những trường hợp này. Ví dụ như hai cựu quan chức đã bị kết án vào năm 2017, Juan Angel Napu của Paraguay, cựu phó chủ tịch FIFA, và Jorge Maria Marin, cựu chủ tịch Hiệp hội bóng đá Brazil. Ông Napu buộc phải nộp lại 3,3 triệu đô la tiền hối lộ, đã nhận và phải nộp phạt 1 triệu đô la. Ông bị kết tội có âm mưu gian lận và tội âm mưu lừa đảo qua đường dây. Marin bị kết án 4 năm tù và bị phạt 1,2 triệu đô la, đồng thời bị tịch thu 3,3 triệu đô la. Vẫn còn nhiều trường hợp pháp lý khác, trong đó rõ ràng nhất là vụ của một cựu phó chủ tịch FIFA Jack Warner. Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Warner được trả 5 triệu đô la Mỹ từ nhiều các công ty vỏ, shell companies, để bầu cho Nga tổ chức World Cup 2018. Phía Hoa Kỳ đang cố gắng dẫn độ ông về Hoa Kỳ từ Trinidad. Ông Warner phủ nhận mọi cáo buộc.
Trong khi đã thu được bằng chứng tham nhũng ở trong nội bộ FIFA, có vẻ như là văn hóa tổ chức vẫn giữ nguyên. FIFA đã tạo ra một loạt định chế mới để giám sát công việc của tổ chức này vào năm 2012. Thế nhưng, tại đỉnh điểm các bê bối tham nhũng năm 2017, FIFA đã sa thải một lãnh đạo độc lập chịu trách nhiệm điều tra và xét xử của Ủy ban Đạo đức và Chủ tịch của Ủy ban Quản trị. Vụ sa thải này đã khiến một số thành viên còn lại của ủy ban từ chức để phản đối FIFA.
Hai người bị sa thải nêu trên đã tuyên bố rằng họ đang trong quá trình điều tra hàng trăm vụ tham nhũng. Các vụ này đã bị đình trệ trong nhiều năm và việc bãi bỏ họ đã làm vô hiệu hóa các cuộc điều tra tham nhũng của FIFA. Hiện ủy ban đạo đức này vẫn tồn tại, nhưng không có tác động lớn như mong đợi. Điều này phản ánh trong các trường hợp mà FIFA đã thụ động hoặc không đưa ra lập trường đối với các hành vi vi phạm đạo đức kể từ đó, ví dụ như lệnh cấm Nga tham gia Thế vận hội vì sử dụng chất kích thích cấm trong thể thao. Sự thiếu thay đổi này có thể là vì FIFA đã đưa ra lập luận rằng tổ chức này là nạn nhân của tham nhũng chứ không phải là bên thực hiện, gây ra tham nhũng. Khi Napu và Marin bị kết án, FIFA đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ và khuyến khích giới chức Mỹ nỗ lực buộc những cá nhân đã lạm dụng chức vụ và mua chuộc giải bóng đá quốc tế vì lợi ích cá nhân phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, có vẻ như ngay cả những người bị buộc tội tham nhũng đã rời đi, FIFA vẫn cần có thay đổi trong văn hóa tổ chức theo hướng minh bạch và có trách nhiệm giải trình hơn. Các nhà lãnh đạo của tổ chức này không thể hiểu được vấn đề mà họ phải đối mặt. Do đó, FIFA khó có thể thực hiện các cải cách có ý nghĩa.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tại Trung Quốc, bất chấp làn sóng chống chính sách Zero Covid, Bắc Kinh khẳng định cuộc chiến sẽ thành công. Ukraine cảnh báo về những vụ oanh kích mới của Nga vào lúc tuyết bắt đầu rơi. Tổng thống Macron tiếp Tổng thống Kazakhstan nhằm gia tăng ảnh hưởng của Pháp và Liên Âu tại Trung Á. Mỗi ngày một sự kiện, biểu tình tại Trung Quốc phản đối chính sách Zero Covid, Bắc Kinh thất bại trong chính sách tuyên truyền. Theo dòng thời sự, Qatar 2022, quả bóng tròn thu hút sự chú ý hơn là thất bại của FIFA chống tham nhũng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, làn sóng biểu tình chống Zero Covid ở Trung Quốc và chiến tranh Ukraine là hai chủ đề chia nhau trang nhất các nhật báo Pháp hôm nay. Nhật báo kinh tế Lysico chạy tựa Covid, phẫn nộ dâng cao ở Trung Quốc, tương tự với Libération, Trung Quốc một sự phẫn nộ dễ lây lan. Le Monde cho biết, tại Donbass, quân Nga ngã rạp dưới sự quan sát của drone Ukraine, còn Le Figaro nhận thấy cuộc chiến tranh ở Ukraine gây căng thẳng tại Nga.
Tờ La Khoa nhận định, những cuộc biểu tình tại Trung Quốc là sự bùng nổ của cơn giận đã lên đến cực điểm. Nhiều cuộc xuống đường đã nổ ra hôm Chủ nhật vừa qua tại nhiều thành phố ở Hoa Lục để phản đối các vụ phong tỏa tùy tiện và thô bạo mà Bắc Kinh áp đặt từ 3 năm qua.
Chiếc nồi áp suất đã sôi sục từ nhiều tháng qua, tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Thành Đô, những đám đông hàng mấy trăm người hè nhau xô đổ những hàng rào phong tỏa. Cuộc biểu tình đầu tiên diễn ra từ sáng sớm Chủ nhật ở Thượng Hải, trên đường Gulumuki, tên tiếng Hoa của Urumqi, nơi 10 người đã bị chết cháy hôm thứ Năm do cứu hỏa không đến được vì các biện pháp phong tỏa. Một giáo sư trường Đại học Hàng Châu nhận xét, bi kịch này là cú hích vì người dân từng thấy nhiều video, trong đó nhiều người nhảy lầu ở Trùng Khánh tuần trước. Đây là phong trào lịch sử vì biểu tình nổ ra trên toàn quốc. Thông tấn viên Lezico tại Thượng Hải có mặt tại khu vực khi công an vừa giải tán những người biểu tình cuối cùng sau đêm xuống đường hiếm hoi ở thủ đô kinh tế Trung Quốc. Bài viết dẫn lời, một thanh niên vẫn còn xúc động khi phải rời đi. Lúc bắt đầu rạng sáng, anh nói, tôi sẽ nhớ về đêm nay suốt cả đời. Một người khác nói, tại Trung Quốc, Zero Covid còn giết người nhiều hơn là con virus. Hàng mấy trăm thanh niên chạy đến thăm cha khi nghe tin biểu tình trên mạng xã hội. Một người chân vẫn còn mang đôi dép đi trong nhà nói, ngay khi thấy các video trên WeChat, tôi nhảy lên taxi để tới đây. Chính quyền nhanh chóng xóa các hình ảnh biểu tình và chữ đường Urumqi lập tức bị kiểm duyệt trên mạng WeChat.
Phấn khởi trước sự hiện diện của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người trong một cuộc biểu tình mà chính họ chỉ vài giờ trước không thể tưởng tượng được, đám đông đã hô khẩu hiệu phản đối chính sách Zero Covid khắc nghiệt từ 3 năm qua.
Chúng tôi không muốn bị phong tỏa, chẹp bỏ các xét nghiệm PCR và mã QR. Chúng tôi muốn tự do. Câu đầu của quốc ca Trung Quốc được xướng lên. Hãy đứng lên, chúng tôi không muốn làm nô lệ. Những người can dạ nhất còn hô, Tập Cận Bình hãy từ chức, đã đảo đảng Cộng sản. Điều hiếm thấy kể từ khi ông Tập lên ngôi, và có thể nói, kể từ cuộc thảm sát Thiên An Môn. Trong số những người biểu tình, có người còn không dám tin vào tai mình. Lezico nhận thấy, hàng trăm thanh niên giơ cao những tờ giấy trắng, một số hô vang, thà chết còn hơn không có tự do. Libération cũng ghi nhận, những tờ giấy trắng màu tan được hàng trăm sinh viên được trường Đại học Thanh Hoa, được cho là giới tinh hoa của chế độ, giơ cao. Buổi tưởng niệm các nạn nhân hỏa hoạn, tập hợp khoảng 100-200 sinh viên ở Đại học Bắc Kinh, gần Đại học Thanh Hoa. La Khoa dẫn lời một cựu sinh viên không ngần ngại nhắc đến Thiên An Môn đã bị Đặng Tiểu Bình đàn áp, cho rằng sẽ còn có những cuộc nổi dậy khác. Nhưng vị giáo sư ở Hàng Châu thận trọng nói, Tập Cận Bình tệ hại hơn cả Đặng Tiểu Bình, và Trung Quốc ngày nay bị chính quyền kiểm soát toàn bộ nhờ công nghệ. Có thể một số thành phố sẽ bị thiết quân luật, lực lượng chống nổi dậy sẵn sàng can thiệp để đàn áp. và chờ chiếc nồi áp suất ra xa ngọn lửa theo Liberation để bóp nghẹt biểu tình, chế độ cũng chẳng cần đến công an mà đơn giản là dùng một ứng dụng y tế, nếu là màu xanh có thể di chuyển, màu vàng phải ở nhà, màu đỏ bị đưa đi cách ly. Tuần trước, khi người dân Chiết Giang bắt đầu nổi dậy, chính quyền đã hóa phép cho ứng dụng của họ thành màu đỏ và yên tĩnh đã trở lại.
Xã luận của Liberation cũng dùng hình ảnh tương tự như La Croix với tựa đề nồi áp suất dịch tễ tạo ra phản kháng chính trị, các chế độ dân tộc chủ nghĩa và độc tài có lẽ đang chạm đến giới hạn.
Trong khi người dân Iran tiếp tục biểu tình chống chế độ các giáo sĩ, những cuộc nổi dậy nổ ra nhiều nơi tại Trung Quốc cho thấy đã ngao ngán đến tận cổ trước chính sách Zero Covid vô nghĩa. Nhiều người trẻ hô vang đòi tự do dân chủ, những khẩu hiệu không bao giờ có thể tưởng tượng được trên đường phố của một đế quốc mà một dấu hiệu phản kháng nhỏ nhặt cũng dễ bị tống vào tù. Thấy người dân ngoan ngoãn, chế độ Tập Cận Bình ngỡ rằng đã đề phòng tất cả qua việc cô lập cư dân các thành phố, kể cả nông thôn, chặn mọi lối vào các mạng xã hội. Họ không hình dung ra được tác động của thanh niên hoa lục khi xem World Cup được trực tiếp truyền hình từ Qatar cho thấy đám đông vui tươi, không ai đeo khẩu trang. Những cuộc biểu tình đầu tiên loại này kể từ mùa xuân Bắc Kinh 1989 liệu có thể biến thành cuộc cách mạng hay không? Cách đây 33 năm, cuộc nổi dậy sinh viên bị chìm trong biển máu nhưng hồi đó chưa có Internet.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về cuộc chiến tranh do ông Putin khởi động, báo Le Figaro ghi nhận những vùng đất nơi người thiểu số sinh sống có tỷ lệ lính tử trận tại Ukraine nhiều nhất nước Nga.
Tờ báo nêu ra hai bức ảnh đã nói lên nhiều điều về hậu quả cuộc chiến đối với các nước Cộng hòa thuộc Liên bang Nga. Bước đầu tiên vào tháng 7, trong đó 105 thanh niên vùng Yakutia ở Siberia được thống đốc đích thân đến phi trường tiễn họ ra mặt trận. Bước thứ hai chụp 3 tháng sau ở cùng địa điểm, chỉ còn 13 người sống sót trở về. Số liệu tổng hợp giữa BBC và trang web độc lập Mediazone vào cuối tháng 10 cho thấy số tử vong của thanh niên người Buryatia cao nhất nước, còn ở khu vực Moscow thấp nhất. Tại những vùng đất nghèo khổ, tỷ lệ thất nghiệp cao, đi lính là cách để nuôi sống gia đình. Một tổ chức của người Buryatia kêu gọi phi thực dân hóa nước Nga, và nay ba dân tộc gốc Mông Cổ và người Tatar cũng có phong trào tương tự.
Trong bài xã luận Ukraine ván cược thất bại của Putin, Le Figaro nhận định hàng loạt thất bại chiến lược của ông Putin khiến người ta phải chóng mặt.
Tất nhiên trước hết là nhờ sức kháng cự mãnh liệt của người Ukraine này đang đe dọa sẽ buộc Nga phải lãnh những cái tát nhục nhã, tái chiếm các lãnh thổ đã bị cướp đoạt kể từ 2014. Tiếp đó là phương Tây vốn nhu nhược lại tỏ ra quyết tâm và đoàn kết một cách đáng kinh ngạc, và NATO tưởng chừng chết não lại tìm thấy sức sống, mở cửa cho các ứng cử viên mới. Cũng không nên quên, hàng trăm ngàn người Nga đã bỏ phiếu bằng đôi chân, chạy trốn lệnh động viên và đàn áp, khiến Nga bị chảy máu chất xám, lãng phí tài năng. Những đồng minh chiến lược như Trung Quốc và những nước phương Nam bắt đầu mất kiên nhẫn, và nay những nước từ Caucasus đến Trung Á cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng độc hại của người láng giềng. Dù đã cố tìm kiếm, nhưng tờ báo không thể thấy Putin được lợi gì trong cuộc phiêu lưu này, ngay cả nếu ông ta xoay chuyển được thế trận, thậm chí khuất phục được Ukraine, đất nước của ông cũng sẽ tả tơi. Tay chơi bài tẩy ở Điện Kremlin đã làm một cú lớn, nghĩ rằng sẽ làm người khác run tay vì đặt cược tất cả vào ván bài Putin sẽ mất tất cả.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Nga nướng vũ khí trên chiến trường Ukraine, Việt Nam lo, tạp chí do Thu Hằng thực hiện.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng 2022 từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 tại Hà Nội để các nhà sản xuất trong nước và các nhà cung cấp hàng đầu thế giới có cơ hội giới thiệu các hệ thống trang bị vũ khí kỹ thuật tiên tiến nhất ngay tại Việt Nam. Trong số khoảng 29 quốc gia tham dự có Mỹ, Ả Rập Xê Út, Pháp, Đức và đặc biệt là nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn cung này khó được bảo đảm trong tương lai do Nga đã sử dụng số vũ khí khổng lồ trên chiến trường Ukraine từ 9 tháng qua. Theo thống kê của trang ORIX chuyên theo dõi thiệt hại quân sự trên chiến trường Ukraine, thì tính đến ngày 6 tháng 10, Nga đã mất khoảng 50% số xe tăng tác chiến, 40% số xe bọc thép, 1/10 đội bay, hạm đội và hệ thống tên lửa. Có thể thấy, ưu tiên trước mắt của Moscow sẽ là bổ sung khí tài cho quân đội. Ngoài ra, khả năng sản xuất sẽ không được bảo đảm do Nga bị phương Tây cấm vận, trong khi nhiều linh kiện điện tử lại chủ yếu nhập từ phương Tây. Trả lời RFI tiếng Việt, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, trực thuộc trường Đại học New South Wales ở Úc, giải thích thêm về hợp tác quân sự Việt-Nga, cũng như việc điều chỉnh chính sách nhập khẩu vũ khí của Hà Nội. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương, hiện tại Việt Nam là khách hàng mua vũ khí lớn của Nga, với khoảng 75% được nhập từ Nga, thì xin anh cho biết cụ thể là Việt Nam nhập những loại thiết bị quân sự nào?
Thứ nhất là do vấn đề lịch sử, và thứ hai là do một số vấn đề mang tính kỹ chiến thuật, cho nên là hầu như tất cả các loại vũ khí từ lớn tới nhỏ của Việt Nam hiện nay đều là nhập từ Nga và một số cái nước Đông Âu cũ cùng hệ với Liên Xô. Ví dụ như toàn bộ các loại máy bay ở trong không quân Việt Nam đều là các dòng máy bay của Nga. Các tàu chiến của Hải quân Việt Nam từ tàu nhỏ cho tới tàu lớn, và nói là 95% đều là, thứ nhất là có nguồn gốc từ Liên Xô cũ, và thứ hai là cũng là các sản phẩm của các ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Về mặt bộ binh cũng tương tự như là các binh chủng khác, các loại vũ khí khí tài từ xe tăng, xe bọc thép cho tới các loại vũ khí cá nhân, ví dụ như là súng chẳng hạn, đều có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc mua từ Nga. Kể từ năm 2019 thì Việt Nam có kế hoạch gọi là hiện đại hóa ngay lập tức một số quân binh chủng. Trong thời điểm đó, cái tư duy hiện đại hóa quân đội vũ khí của Việt Nam thì cũng đặt trên cái nền tảng rằng là Việt Nam sẽ tiếp tục sử dụng các loại vũ khí nhập khẩu từ Liên bang Nga. Nói tóm lại rằng hiện nay việc phụ thuộc về mặt vũ khí khí tài và đặc biệt ảnh hưởng tới quá trình hiện đại hóa của tất cả các binh chủng của quân đội Việt Nam hiện nay đều đặt trong một cái giả định rằng vũ khí của Nga sẽ là một nền tảng quan trọng cho cái quá trình hiện đại hóa đó.
Chiến tranh Ukraine đã buộc Nga huy động nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự ra chiến trường và chịu khá nhiều tổn thất, thì việc này sẽ ảnh hưởng đến nguồn xuất khẩu vũ khí của Nga cho các đối tác nước ngoài hay không, và tác động như thế nào đến Việt Nam?
Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khả năng cung cấp vũ khí của Nga đối với các nước nước ngoài. Nó ảnh hưởng thế nào? Thứ nhất á, là các đối tác nước ngoài họ sẽ nhìn vào tình hình trên chiến trường và họ sẽ đánh giá cái khả năng của vũ khí Nga. Và trên thực tế thì một số loại vũ khí của Nga đã không thể hiện được cái tiềm năng như là Nga đã quảng cáo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cuộc chiến của Nga-Ukraine đã khiến cho Nga tốn rất nhiều nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực về mặt sự. Gần đây, nhìn trên những diễn biến trên chiến trường, người ta thấy rằng là các loại vũ khí khí tài của Nga tiêu hao trong cái cuộc chiến này kể từ tháng 2 cho tới bây giờ tiêu hao rất là lớn, và thậm chí rằng Nga đã phải triển khai một số loại vũ khí mà họ đã niêm cất từ rất lâu, thì đó chứng tỏ rằng là tốc độ sản xuất vũ khí hiện tại của Nga nó không theo kịp với mức độ tiêu hao vũ khí trên chiến trường. Thì điều này nó cũng gây ảnh hưởng tới cái khả năng mà công nghiệp quốc phòng Nga tạo ra thêm các vũ khí mới có thể đáp ứng được các hợp đồng vũ khí đối với các đối tác nước ngoài. Cái yếu tố thứ ba là sau cuộc chiến này thì rõ ràng là ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói riêng và nền kinh tế Nga nói chung chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cái gọi là các lệnh cấm vận của phương Tây, và rất nhiều lệnh cấm vận của phương Tây nhắm vào chuỗi cung ứng nguyên nhiên liệu và đặc biệt là công nghệ cho ngành quốc phòng Nga. Bởi vì nói gì thì nói, ngành công nghiệp quốc phòng Nga phụ thuộc vào công nghệ phương Tây một phần rất lớn. Họ không hoàn toàn tự chủ được 100% công nghệ mà phải nhập khẩu một số cái linh kiện đặc biệt mang tính chất công nghệ cao từ các nước phương Tây. Thế cho nên là việc mà các nước phương Tây cấm vận khiến cho cái năng lực sản xuất cũng như năng lực đổi mới sáng tạo của ngành công nghiệp quốc phòng Nga giảm xuống, và đặc biệt tác động một cách tiêu cực tới việc phát triển các loại vũ khí mới để đáp ứng nhu cầu thị trường của quốc tế, và nó ảnh hưởng tới những cái đơn hàng mà Nga đã có đối với các đối tác nước ngoài. Thì đó chính là ba cái tác động, mà đây là tác động khá là tiêu cực tới cái viễn cảnh xuất khẩu vũ khí của Nga và tới năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện tại.
Anh vừa nêu đến những biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với ngành sản xuất vũ khí của Nga. Thế còn về phía Việt Nam thì cứ liệu tiếp tục mà mua vũ khí của Nga cũng như là các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và huấn luyện thì có gây ảnh hưởng cho Việt Nam hay không?
Điều này gây ảnh hưởng rất lớn, nó tạo ra một cái có thể tạm gọi là cú sốc cho giới lãnh đạo quân sự Việt Nam, bởi vì rõ ràng là với tình hình Biển Đông hiện tại, với nhu cầu hiện đại hóa rất lớn, đặc biệt là đối với các binh chủng, các quân chủng như là hải quân và không quân, thì vì quốc gia cung cấp vũ khí lớn nhất cho mình là Nga gặp cái vấn đề ảnh hưởng cực kỳ lớn tới tốc độ hiện đại hóa quân đội Việt Nam hiện nay, đặt trong bối cảnh đối thủ lớn nhất của Việt Nam hiện tại là Trung Quốc có một cái bước hiện đại hóa cực kỳ nhanh. Nó khiến cho cán cân lực lượng của Việt Nam ở Biển Đông ngày càng bị kéo giãn ra khi mà so với Trung Quốc. Và mặc dù từ kỳ đại hội đảng năm 2016 á, thì Việt Nam đã có một số cái biện pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí. Thế nhưng rõ ràng là vì cái nguồn cung vũ khí quan trọng nhất từ nước ngoài là từ Nga bị ảnh hưởng nặng nề như vậy, khiến cho một số cái kế hoạch, đặc biệt là trong hiện đại hóa quân đội, hơi bị đảo lộn một chút, hơi bị chậm trễ một chút so với kế hoạch.
Vừa rồi anh có nêu chính sách là ngoại giao quốc phòng của Việt Nam, thế thì để giảm phụ thuộc vào Nga thì Việt Nam đi theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, thì Việt Nam hiện đang hướng đến những nhà sản xuất nào ạ?
Bắt đầu từ năm 2016 và có thể là sớm hơn á, thì đối với vấn đề hiện đại hóa và vấn đề mua sắm vũ khí trang bị thì Việt Nam làm đồng thời ba cách tiếp cận. Cái thứ nhất á, là Việt Nam cố gắng tăng hạn sử dụng các loại vũ khí cũ. Điển hình như là đề án hiện đại hóa sẽ tăng T-54, T-55 mà Việt Nam hợp tác với Israel chẳng hạn. Cách thứ hai là Việt Nam cố gắng hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Việt Nam có cả chiến lược, có cả chính sách đầu tư vào một số trung tâm phát triển quốc phòng mạnh, ví dụ như Viettel chẳng hạn, để chế tạo ra một số các loại vũ khí khí tài mà 100% là made in Việt Nam. Cái thứ ba thì vẫn là cách truyền thống, là Việt Nam mua sắm vũ khí của các đối tác nước ngoài, như trao đổi từ đầu là 75% là từ Nga. Bây giờ với cái cách tiếp cận thứ ba là cái nguồn mua sắm vũ khí từ Nga nó bị giảm đi, thì Việt Nam hiện tại đang cố gắng tập trung vào hai cách tiếp cận đầu. Và trong cái trường hợp mua sắm vũ khí từ nước ngoài á, thì từ 5 năm trở lại đây thì Việt Nam bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung, đặc biệt là tập trung vào hai đối tác truyền thống, thứ nhất là Israel và thứ hai là Ấn Độ. Đối với Israel á, hiện tại ngoài quá trình nâng cấp một số loại vũ khí cũ mà cũng nhờ cái công nghệ của Israel ra, thì Việt Nam còn mua sắm các loại vũ khí cho không quân, ví dụ như là các loại tên lửa không đối không, các loại tên lửa không đối đất, và nhờ công nghệ Israel trong quá trình hiện đại hóa một số cái thiết bị trong các loại vũ khí hải quân. Đối với Ấn Độ á, thì Việt Nam tập trung vào mảng an ninh hàng hải và huấn luyện. Vì cách đây cũng 5 năm, 6 năm thì có thông tin là Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam trong việc huấn luyện cho một số phi công máy bay chiến đấu, và đặc biệt là huấn luyện nhân lực cho cái hạm đội tàu ngầm của Việt Nam. Thì đó sẽ là hai cái đối tác lớn truyền thống. Tại sao là Israel và tại sao là Ấn Độ? Vì hai quốc gia này cũng là hai quốc gia đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo các loại vũ khí, và trong đó tích hợp công nghệ của cả Liên Xô, cả Nga và phương Tây. Cho nên là hai đối tác đó cũng là hai đối tác rất quan trọng, giúp cho Việt Nam có cái khả năng mà tích hợp các loại vũ khí đa hệ đa nhiệm như vậy. Đó cũng là một lý do khiến cho Israel và Ấn Độ là hai cái đối tác đang nổi lên như vậy. Một đối tác tiềm năng nữa trong tương lai chính là một số các quốc gia Đông Bắc Á, ví dụ như Nhật Bản và đặc biệt là Hàn Quốc. Vì trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây thì công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đã trở thành một cái nền công nghiệp quốc phòng rất là lớn. Đặc biệt là Hàn Quốc có một cái mối quan hệ rất là tốt với Việt Nam. Vì năm sau là Việt Hàn nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Thì cũng hy vọng rằng là trong tương lai thì quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là mua sắm vũ khí chế tài đối với Hàn Quốc có thể được mở rộng hơn một năm, nâng cấp hơn. Đó là ba cái đối tác gọi là tiềm năng và rất tiềm năng trong tương lai, giúp Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn cung vũ khí của mình ra khỏi cái đối tác truyền thống là Nga hiện nay.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân trực thuộc trường Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
Dạ, xin cảm ơn chương trình.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự của Thu Hằng. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề World Cup 2022 và những ngôi sao về chiều vẫn có giá. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
World World Cup luôn là nơi hội tụ tinh hoa bóng đá thế giới. Đó là nơi người ta mong đợi những màn trình diễn của những tên tuổi lớn mà bằng thành tích đầy ắp các danh hiệu, là những ngôi sao đắt giá nhất trên thị trường bóng đá hay những cầu thủ trẻ đang lên nhưng tài năng đã được khẳng định ở cấp độ câu lạc bộ, nay mới được gọi vào đội tuyển quốc gia. Các ngôi sao sân cỏ như vậy rất được người hâm mộ cũng như giới chuyên môn chú ý theo dõi, xem họ sẽ thi đấu ra sao, cống hiến thế nào ở đội tuyển quốc gia. Một điều dễ thấy trong đội hình các đội tuyển dự World Cup Qatar là bên cạnh các đội ngũ, những ngôi sao trẻ đang chờ tỏa sáng là một loạt các sao đã về chiều trong sự nghiệp khi đã bước qua 30 tuổi. Và đặc biệt đó là những cầu thủ được đội tuyển cũng như người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Nổi lên trong số này có hai tên tuổi lớn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, hai siêu sao độc chiếm các danh hiệu lớn cùng với tên tuổi của họ bao trùm sân cỏ bóng đá thế giới trong suốt gần hai thập kỷ. Cả Messi và Ronaldo đều ra mắt tại World Cup 2006 và Qatar là kỳ World Cup thứ 5 của họ. Lionel Messi nay đã 35 tuổi và Cristiano Ronaldo 37 tuổi. World Cup lần này có thể sẽ là kỳ cúp thế giới cuối cùng với cả hai ngôi sao lớn này. Dù là hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, nhưng Messi và Ronaldo đều chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp danh giá. Dù họ đã có đủ mọi danh hiệu và thành tích lớn nhất ở cấp độ câu lạc bộ. Do đó, họ cùng với nhiều ngôi sao khác đều đang khát khao có thể giải thể với một chức vô địch thế giới hoặc ít ra là chia tay với sân cỏ thế giới theo cách ấn tượng nhất trong màu cờ sắc áo quốc gia. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui điểm mặt những ngôi sao sân cỏ đã về chiều nhưng vẫn luôn là trụ cột của đội tuyển quốc gia tại World Cup Qatar 2022. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Tại World Cup đang diễn ra tại Qatar, có hai cái tên Messi và Ronaldo không chỉ được mọi người rất chú ý theo dõi mà còn được đặt nhiều kỳ vọng. Thưa ông, có thể nói gì về hai siêu sao sân cỏ này khi họ đã 5 lần dự World Cup nhưng chưa một lần chạm tay vào cúp vàng?
Theo cái danh sách mà FIFA chọn á, thì có 160 cầu thủ đáng xem ở các góc độ khác nhau. Họ là những người cống hiến cho đội tuyển quốc gia của mình nói riêng và cho cái World Cup nói chung. Và khi họ tỏa sáng thì cái triển vọng cho cái đội nhà đi xa và chơi hay mà đáng xem. Thì cái cách đó là cái cách nhìn của FIFA một cách công bằng với những cái đội mà họ đã chiến đấu ở cái vòng loại rất là cam go quyết liệt để có mặt ở cái vòng chung kết xứng đáng. Thì chúng ta nói đến những cái tên tuổi lớn là những cái tên tuổi mà đạt được cái danh hiệu quả bóng vàng, quả bóng bạc, quả bóng đồng hay là vua phá lưới của những cái giải mà đặc biệt là những cái giải ở châu Âu hay là những cầu thủ xuất sắc của từng mùa giải mà nhất là những cái mùa giải gần đây nè. Thì những cái tên tuổi đó là rất quen thuộc và người hâm mộ luôn luôn chờ đợi những cầu thủ này họ làm gì được cho đội tuyển quốc gia khi họ rời khỏi câu lạc bộ mà danh giá của họ đã trở về đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Thì trong đó có Lionel Messi là chắc chắn là người ta phải luôn theo dõi. Đó là cầu thủ xuất sắc từ những năm 2009 rồi đến 2019 rồi đạt được danh hiệu quả bóng vàng của những năm 2009, 2011, 2015. Và đây là cầu thủ mà chơi được tuyển đến 165 lần cho đội tuyển và ghi đến 91 bàn. Một cái tên tuổi gọi là cực lớn. Người ta cũng hy vọng rằng là nếu Lionel Messi có thể cùng với lại đội tuyển Argentina mà đá đủ 7 trận, có nghĩa là đi đến cái trận chung kết. Hiện nay thì Argentina coi như được cái giới hâm mộ hay là những cái trên thị trường cá cược đánh giá cùng với lại Brazil là một trong hai cái đội của khu vực Nam Mỹ đấy, là có khả năng có thể là ứng cử viên cho cái chức vô địch. Mà nếu Messi làm được cái điều đó thì là Messi sẽ phá cái kỷ lục của Lothar Matthaus là có 25 trận chơi ở cái World Cup, là hiện nay là đang là giữ cái kỷ lục đó. Rồi cái người mà thứ hai tức là Miroslav Klose của Đức đó, là có 24 trận chơi World Cup. Thì nếu mà Messi hiện nay đang có 19 trận chơi World Cup rồi mà thêm 7 trận tức là đi vào đến chung kết thì Lionel Messi sẽ phá cái kỷ lục, tức là cầu thủ chơi được nhiều trận ở World Cup nhất. Mà cái này thì người ta cũng đồng đoán như vậy. Tương tự như vậy là Cristiano Ronaldo cũng là cầu thủ xuất sắc của từ năm 16, 17 này, rồi 4 lần là xuất sắc của châu Âu. Rồi đây là cầu thủ đang giữ một cái kỷ lục về có mặt trong đội tuyển quốc gia và ghi nhiều bàn nhất, tức là 191 lần được tuyển vào đội tuyển quốc gia, ghi 117 bàn. Thì hiện anh đang là cầu thủ mà có nhiều trận quốc tế nhất mà chúng ta vừa nói đó, tức là 191 trận, mà nếu mà rồi mà ghi được 117 bàn mà nếu ghi tiếp tục cho đội Bồ Đào Nha tại cái kỳ World Cup này, thì đây sẽ là những cầu thủ mà sẽ đi vào lịch sử của cái kỳ World Cup, có thể là World Cup cuối cùng của họ với cái độ tuổi 37 của Ronaldo hay là của Messi. Thì hai cái tên tuổi đó thì nó cực lớn rồi.
Messi và Ronaldo không phải là những ngôi sao duy nhất bước vào tuổi xế chiều của sự nghiệp, nhưng vẫn còn nhiều hy vọng tỏa sáng. Không ít đội tuyển vẫn giữ các cầu thủ trụ cột tuổi đã cao trong đội hình với vai trò không thể thay thế.
Tôi muốn nói đến những cái ngôi sao bằng chiều. Rồi chúng ta bắt đầu kể đến là Robert Lewandowski, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của năm 2021. Luka Modric là xuất sắc của năm 2018. Ngôi sao bằng chiều thì nhiều lắm. Nhưng mà những ngôi sao ban chiều này thì họ vẫn còn đóng góp được cho đội tuyển, và hầu như tất cả những cái đội tuyển quốc gia đó, người ta đều chọn những cái ngôi sao ban chiều này là những cầu thủ đầy dạn dày kinh nghiệm, dạn dày chiến chiến để có thể đóng góp được cho đội tuyển bên cạnh những cái ngôi sao trẻ mà đang lên ấy. Thì ngôi sao ban chiều nhiều lắm. The Brazil là ứng cử viên số 1 ấy, thì họ lại cũng chọn riêng cái cặp mà đá ở hàng phòng ngự đó là Dani Alves 39 tuổi, Thiago Silva là 37 tuổi, rồi Alexandre Danilo, rồi Casemiro, rồi kể cả Neymar thì cũng là đã có tuổi rồi. Rồi đội tuyển Pháp cũng thế, đội đang đương kim vô địch thì đó, người ta cũng rất là muốn coi Hugo Lloris như thế nào, rồi Griezmann làm chi cái gì được. Thì đó là những cái cầu thủ mà người ta rất là mong muốn để xem. Hay là đội Anh thì cũng có những cầu thủ như Kyle Walker này cũng được chọn lại, hay Trippier, là những cầu thủ mà gọi là trên 30 tuổi cả. Hay là đối với đội tuyển Đức cũng thế, là họ có Manuel Neuer là thủ môn này, rồi Thomas Müller, rồi kể cả Gundogan mà đang nghĩa là khi mà kết hợp với ở trong Manchester City với lại Hà Lan đó, thì Gundogan luôn luôn là cái cầu thủ mà xuất hiện là để mà sút. Rồi đội Tây Ban Nha thì cũng rất đặc biệt, tức là họ có một loạt các những cầu thủ mà gọi là những cái tên tuổi mà ngôi sao ban chiều mà chúng ta nói đó, từ Busquets nè, rồi đến Koke, rồi Sarabia nè, rồi Carvajal nè, Aspilicueta nè, Jordi Alba, hàng loạt những cầu thủ mà còn cái tên tuổi lớn. Rồi Bồ Đào Nha cũng phải có Rui Patricio, Cavani, Bebe, đặc biệt là Bebe bên cạnh Ronaldo thì ở hàng phòng nữ là Bebe là đã 39 tuổi, được ngang với Alves. Rồi đội Argentina thì cũng có những cầu thủ như là Martinez hay là Otamendi, Di Maria đó. Là ví dụ như đội Bỉ thì cũng có những cầu thủ lớn tuổi, Mindule thủ môn ấy, hay là Witzel, rồi Underwell, rồi thậm chí là Eden Hazard là cầu thủ mà đã từng là tên tuổi một thời. Thì những ngôi sao ban chiều đó cũng có mặt ở World Cup và người ta cũng xem những người này họ đóng góp như thế nào. Bên cạnh những ngôi sao ban chiều, những ngôi sao lớn, những cầu thủ đắt giá thì có những cầu thủ trẻ mà đầy triển vọng. Thì đây là cái kỳ World Cup mà có nhiều cầu thủ có danh hiệu quả bóng vàng nhất. Messi, Ronaldo, Lewandowski, rồi Modric, vân vân. Đó thì rõ ràng là nếu nói về mặt cá nhân các cầu thủ thì đây là cái kỳ World Cup mà mọi người chờ đợi để có thể xem những cái ngôi sao đó.
Dạ, vâng. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Trung Quốc, bất chấp làn sóng chống chính sách Zero Covid, Bắc Kinh khẳng định cuộc chiến sẽ thành công. Ukraine cảnh báo về những vụ oanh kích mới của Nga vào lúc tuyết bắt đầu rơi. Tổng thống Macron tiếp đồng nhiệm Kazakhstan nhằm gia tăng ảnh hưởng của Pháp và Liên Âu tại Trung Á. Mỗi ngày một sự kiện, biểu tình tại Trung Quốc phản đối chính sách Zero Covid, Bắc Kinh thất bại trong chính sách tuyên truyền. Theo dòng thời sự, Qatar 2022, quả bóng tròn thu hút sự chú ý hơn là thất bại của FIFA chống tham nhũng. trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, tạp chí Kinh tế sẽ nói về chủ đề Mỹ và châu Âu trước thềm một cuộc chiến thương mại mới dưới chính quyền Biden. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Jean-François Botin, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.